quy tắc số 5 của Sun Knight, để dành lương hưu, phòng tuổi già thê thảm. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồn Cốc.com. Tòa pháp trường nằm phía tây bắc ngoại thành quả thực không phải xa bình thường. Để tránh sau khi đi bộ tới đó tà sĩ trực tiếp ngã xuống, gia nhập hàng ngũ xác chết, tà quyết định cố nén đau thương bỏ tiền thuê một cỗ xe ngựa. Tuy rằng ta hoàn toàn có thể quay về Điện Thánh, lên cho xe ngựa công của Điện Thánh đưa ta đi. Chỉ hiềm nếu làm vậy ta sẽ phải giữ vững nụ cười sáng lạng và phong thái hoàn mỹ của Sun Knight trước mặt người đánh xe. Căn cứ vào tình trạng suy yếu đến độ ngay đến cười cũng sắp cười không nổi của ta mà nói, ta chỉ đành kìm nén đau thương, dùng số tiền dưỡng lão ta cố gắng tích góp ra thuê một cỗ xe ngựa. Suy cho cùng, nếu hiện tại ta mất mạng, thì số tiền dưỡng lão ta vất vả để dành cũng hết cơ hội phát huy tác dụng, đúng không nào? Tại bãi cho thuê xe ngựa, ta chọn một cỗ xe trong bề ngoài có vẻ đủ sức chạy tới tận pháp trường mà không lòng phụ kiện. Chọn một ông đánh xe già mà dù có phải chở quỷ ăn thịt ngươi cũng chẳng để tâm. Sau đó, ta nhảy lên cỗ xe ngựa nhỏ nọ. Tuy mùi trong xe khó ngửi như một sọ trứng đã bị ung toàn bộ, nhưng hiện tại ta đã mệt mỏi quá rồi, bèn cuộn mình một góc, chọn một tư thế thoải mái. Sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại xe ngựa lắc lư rồi lại lắc lư, dễ chịu như nồi em bé vậy. Rầm, ta toàn tỉnh, mặt không lộ chút cảm xúc nào, trên trán còn nổi hẳn một cục u to. Xe ngựa đột ngột phanh gấp khiến đầu ta va thẳng vào ván gỗ đóng thùng xe phía trước, tấm ván gỗ đáng thương bị đầu ta tông hỏng luôn. Ta bắt đầu suy nghĩ, có lẽ mình có thể chi một ít tiền hối lộ người xử lý thi thể ở pháp trướng, sau đó để lão đánh xe kia gia nhập vào đội ngũ sát ngươi chết không vì treo cổ ở đó chăng. Thật có lỗi, đằng trước đột nhiên có mấy kỵ sĩ đi ngang qua, lão không thể không phanh gấp. Lão đánh xe hét vọng vào thùng xe, tuy rằng nghe cái giọng nhạt nhẽo của lão ta chẳng thấy chút áy náy nào hết. Kỵ sĩ, ta xoa trán mình, cảm thấy hơi đau. Thánh kỵ sĩ và kỵ sĩ kỳ thực là hai khái niệm gần nhau, cầm vũ khí giống nhau, cưỡi con ngựa giống nhau, mặc bộ giáp sắt giống nhau, vì chiến đấu đều có số làm khiên thịt như nhau. Cùng là kẻ tòi mạng đầu tiên trong đội ngũ. Là cùng nhau dùng thân thể chính mình ngăn cản sự tấn công nhắm vào các đội viên khác. Là sự tồn tại vĩ đại hy sinh bản thân bảo vệ cho người, dốc lòng cống hiến, đến chết thì thôi. Chỉ khác một điểm là người trước phục vụ cho thần linh, người sau lại tận tụy với con người. Bởi vì đối tượng cống hiến của thánh kỵ sĩ là thần linh, thế nên chúng ta có được đủ loại kiểu năng lực đỉnh kém. Ví dụ như tự chữa thương, khả năng hồi phục của thân thể mạnh mẽ vô cùng. Giống như ta ngày hôm qua mới mất máu đủ chạy ướt cả một con phố, hôm nay đã có thể chạy loạn khắp nơi vậy. Việc này một kỵ sĩ bình thường đừng mong làm được, nói không chừng máu mới chảy xong đã lằn quầy ra chết rồi. Về phần kỵ sĩ trung thành cống hiến cho nhân loại, họ đương nhiên không có được bất kỳ sự trợ giúp nào từ thần linh. Có điều tiền lương chủ nhân ban cho bọn họ cao hơn chúng ta đầu chỉ 2-3 lần. Tà hẳn. Một kỵ sĩ cấp cao chỉ cần có thể sống sót đến ngày về hưu, lương thưởng tích góp được đủ để hắn sống xa hoa suốt những năm tháng tuổi già. Thế nhưng, một thánh kỵ sĩ, nếu không âm thầm nhận thêm nhiệm vụ bên ngoài, thì chỉ sợ dù có leo được lên đến cấp bậc cao nhất là một trong 12 thánh kỵ sĩ, cũng vẫn phải sống vô cùng tiết kiệm. Bằng không, sau khi về hưu phát hiện ra bản thân không xu dính túi, kết cục hoặc là trực tiếp đi gặp thần ánh sáng, hoặc là năm 60 tuổi rồi vẫn còn phải tranh giành nhiệm vụ với cánh trai trẻ, kiếm mấy đồng nuôi thân. Nhỏ giọng, ví như thầy ta, người được xưng tụng là sinh nai mạnh nhất trong lịch sử, hiện tại đang làm nghề thám hiểm, đi khắp nơi giành miếng ăn với đám thanh niên, dùng thủ đoạn bất chính chơi lại đám quái vật và lũ trộm cướp, là dìu dắt lớp trẻ về duy trì chính nghĩa trên đời. Nói tóm lại, trước khi rời khỏi thần điển, thầy ta đã từng dặn dò bằng giọng vô cùng thấm thía:
con trai, nếu con không muốn sau này về hưu rồi lại phải đi làm tế tí, trình độ kiếm thuật cỡ con mà làm kỵ sĩ thì nguy hiểm quá, thì nhất định phải tích góp tiền dưỡng lão cho đầy đủ, tránh tuổi già thê lương.
Nghĩ đến đây, ta bắt đầu thấy hối hận vì hành vi chi tiền thuê xe ngựa vừa rồi của bản thân. Đáng ra ta phải cuốc bộ đến pháp trường mới phải. Tiền chắc rằng với năng lực tự chữa trị vết thương của Sun Knight, ta ác hẳn sẽ không bỏ sát dọc đường. Trong lúc ta đang ăn năn không kịp, thì bên ngoài đột ngột truyền vào những tiếng ồn ào, tiếng vó ngựa, tiếng len kèn của giáp sắt và nhau xiền lẫn với giọng người quát tháo.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Ta thò đầu ra khỏi xe ngựa, hỏi bằng giọng không mấy kỳ nhẫn. Ta vừa thò đầu ra khỏi xe thì
rất tốt,
vừa khéo trông thấy lão đánh xe nhảy khỏi ghế lái, sau đó bỏ chạy còn nhanh hơn bay, chỉ chớp mắt sau đã hóa thành một chấm nhỏ ở tít chân trời.
Lão đánh xe chết tiệt, sau này đừng để ta tóm được, bằng không ta nhất định sẽ gồ cổ lão tới chỗ kỵ sĩ trưởng Church, tổ cáo lão tội ác ý bỏ rơi Sun Knight.
Sau khi âm thầm chúc phúc vì đánh xe ngựa kia sớm ngày được trông thấy thần ánh sáng, ta ngoái đầu nhìn lại, rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao lão đánh xe lại lủi nhanh như vậy. Phía trước xe ngựa là ba viên kỵ sĩ vóc người cao lớn, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp gì.
Cút về!
Ba kỵ sĩ vốn đang ngẩn ngơ nhìn theo lão đánh xe chạy trốn, song hiển nhiên tên cầm đầu đã trải không ít bạo tác phong ba, chỉ thoáng sau đã hoàn hồn lái, thấy ta thò đầu ra nhìn trộm ba người, tiền cao giọng quát. Ta câu mày lái, thần là thủ lĩnh của 12 thánh kỵ sĩ, cuộc đời nay trừ bỏ thầy ta, giáo hoàng, cùng lão vua phì nộn không nắm rõ được tình thế kia ra, thật sự chưa có kẻ nào dám quát ta một tiếng. Không ngờ được hôm nay, thánh kỵ sĩ lạc xuống pháp trường bị kỵ sĩ khinh khí, chỉ là ba tên kỵ sĩ nhãi nhép mà cũng dám lên mặt với ta, các ngươi cứ coi chừng, có tin ta sẽ quay về gọi Church Knight lại đây đánh các ngươi thành đầu heo không.
Ê, tắm được chơi ta không có tiền đồ, người cứ thử để máu chảy lên láng cả một con phố đi, rồi xem ngày tiếp theo trừ việc yêu đương thảm thiết với cái giường ra, người còn làm được gì nữa không.
Tuy ta vẫn luôn nói kiếm thuật của mình rất tệ,
à quên, là không được tốt cho lắm.
Có điều đó là xét trên tiêu chuẩn của 12 thánh kỵ sĩ và ông thầy biến thái của ta. Nếu là so với các kỵ sĩ thông thường khác, kiếm thuật của ta xem như, ở mức trung bình. Thế nhưng mọi người chớ quên, ta là một thánh kỵ sĩ, lương bổng ta hy sinh đâu phải là vô nghĩa. Sau khi dùng thêm một đống thần thuật lung tung đủ loại, năng lực của ta cơ hồ ngang ngửa một kỵ sĩ cấp cao. Cộng thêm khả năng tự chữa lành biến thái đến cực điểm của thánh kỵ sĩ, thực lực chân chính của ta tuyệt đối xếp trên đám kỵ sĩ cấp cao. Có điều, ta cũng phải nói thật một câu, sau khi vừa đổ máu nhiều đến độ ướt nguyên một con phố, đừng nói đến việc đổi đầu cùng kỵ sĩ cấp cao, ngày đến rút kiếm ra cũng đã là thứ vận động kịch liệt tránh được bao nhiêu thì tránh rồi. Bởi vậy, ta gãi gãi sống mũi mình, kéo thấp vành mũ áo choàng, nhảy từ ghế sau xe ngựa lên ghế lái, gượng gạo vung roi lên, giục ngựa mau chóng quay đầu chạy trốn.
Xem như người biết điều.
Ba tên kỵ sĩ kia dường như cũng không thích gây chuyện trò lắm. Thấy ta ngoan ngoãn quay đầu rồi đi xong, chúng liền không để ý gì đến ta nữa, cưỡi ngựa đi theo hướng ngược lại. Ta liền lén quay đầu lại quan sát, hướng chúng giục ngựa lao đi chính là hướng dẫn tới pháp trường. Đợi đến khi đã cách chúng đủ xa, ta tiếp tục vùng roi giục ngựa tiếp tục tiến về phía trước, song bản thân lại nhảy xuống, nấu mình vào trong rừng cây ven đường cái. Chỉ cần không nghênh ngang đi đường lớn, đám kỵ sĩ đó ắt hẳn sẽ không phát hiện ra ta. Hành vi ăn no rảnh rỗi sình nông nổi mà mò tới pháp trường của đám kỵ sĩ đó khiến ta thấy hứng thú dạt dào. Ta có thể loáng thoáng ngửi được hơi thở của âm mưu. Nếu âm mưu này có liên quan đến vụ án Death Knight ta đang điều tra thì quá tốt. Mà dù không can hệ gì chăng nữa, ta vẫn có thể quay về ném cho Judge Knight xử lý. Nói tóm lại, cứ điều tra trước, nói sau. Vì sợ lỡ mất thời cơ phá vỡ âm mưu của đối phương, ta không tiếp tục dùng phương pháp rùa bò nữa, mà gia tăng tốc độ gấp rút lên đường, nhẹ nhàng bay tới bay lui trong rừng, trong lòng dấy lên dự cảm ngày mai vết thương sẽ lại toạt ra. Song không hề gì, nếu trong 12 thánh kỵ sĩ năng lực tự chữa lành của ta xưng là thứ hai, thì không kẻ nào dám nói mình đứng nhất. Bất kể bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần nằm nghỉ ngơi đúng một ngày, hồn sau ta nhất định có thể bò dậy khỏi giường. Còn nếu cho ta nằm đủ 3 ngày, thì dù trạng thái của ta có nghiêm trọng đến độ ruột non ruột già ra ngoài đi dạo, tìm nội hứng bãi cống, phổi phèo phèo hết đường hô hấp, ta vẫn có thể bò dậy sời cơm sáng, đắp hỗn hợp dưỡng da như thường. Chỉ là hồi phục nhanh quá cũng có chỗ dở, từ sau khi việc này bị lão giáo hoàng chết tội kia biết được, kỳ nghỉ bệnh của ta lúc nào cũng ngắn hơn người khác. Sau khi mắng chửi lão giáo hoàng một trận xong, ta liền trông thấy dãy tường lùng đắp đất vây ngoài pháp trường. Pháp trường là một khu đất rất rộng hình tròn, xung quanh chỉ được bao lại bằng một dãy tường lùng tịt đắp đất, chỉnh giữa là một quảng trường. Công cụ hành hình bên trong cũng hết sức thô sơ, chỉ là bè bệ gỗ, chính giữa bệ gỗ buông thõng một sợi dây thần. Điểm thấp nhất của sợi dây thần được thắt vòng tròn đơn giản mà trí mãn. Tòa pháp trường này là nơi có lịch sử lâu đời nhất, đồng thời cũng là nơi cũ nát nhất. Nhưng đối tượng phạm tội nghiêm trọng hoặc có chút thân phận đều sẽ không được chuyển tới chỗ này hành hình. Nơi đây chỉ đón tiếp đám trộm cướp hiền hạ, tùy tiện nhất, những hạng tội phạm dù chết hay sống đều chẳng có người để tâm. Thế nhưng, tòa thành Liverpool này dù sao cũng là thủ đô của vương quốc và Gotham South, huống chi còn là nơi tín ngưỡng thần ánh sáng của chúng ta chọn làm căn cứ chính. Thế nên, trên cùng một con phố khả năng có đến mấy đội kỵ sĩ cảnh vệ hoàng gia đang tiến hành giao lưu hữu nghị. Sau đó sang con phố tiếp theo sẽ trông thấy một vài thánh kỵ sĩ đang ganh đua xem thần thuật của ai mạnh hơn ai. Tiếp tục lang thang sang con phố khác, có khi lại bắt gặp mấy tể tùy đang đi truyền giáo. Điều khủng bố nhất là kỵ sĩ trưởng Church có thói quen đi tuần tra quanh thành phố mỗi ngày. Thời gian không cố định, 10 năm trở lại đây đã bắt được tổng cộng 1.056 tên tội phạm thuộc đủ mọi lĩnh vực. Thử nói xem, còn ai dám trộm cắp, còn ai dám cướp bóc nữa cờ chứ? Vì lẽ đó, trộm cướp trong tòa thành này đã thành sinh vật tuyệt chủng, tòa pháp trường này cũng sắp sửa bị bỏ hoang. Có điều cũng chính bởi tình trạng sắp sửa bị bỏ hoang đó, mới có đủ loại sự việc vụn trộm để hiện xảy ra, chẳng ngờ lại có xác người không phải tội phạm bị ném vào cho đủ số, có xác người đồng nghĩa với việc có hành vi phạm tội, xem ra thủ đô này không hề hòa bình và hạnh phúc như thần điện ánh sáng vẫn tưởng. Ta lạnh lùng cười một tiếng, đợi sau khi trở về ta sẽ báo lại việc này cho Church, đến lúc đó bộ mặt tàn khốc của cậu ta sẽ càng đáng sợ hơn. Đáng sợ đến độ có thể chỉnh đốn cả thủ đô lại một lần. Trong pháp trường không một bóng người, chỉ có 3 con ngựa bị buộc gần đó. Xem ra 3 viên kỵ sĩ kia đã tới trước ta một bước. Trên bãi hành hình tùy vắng tanh, sông Giang nhà nhỏ lụp sụp bên cạnh lại thắp đèn sáng rực. Xuyên qua sông cửa có thể mơ hồ thấy được mấy bóng người. Ta thi triển lên người mình hai thần thuật phụ trợ, là thánh quan hộ thể tăng cường khả năng phòng ngự và đôi cánh thần linh gia tăng tốc độ, kể đó né tránh những góc mà người bên trong có thể nhìn được qua cửa sổ, chậm rãi tiếp cận căn nhà nhỏ.
Cái xác đó đâu rồi?
Một giọng nói tương đối dữ tợn vọng ra từ trong phòng.
Đại nhân, chỗ này có nhiều như thế. Ngài hỏi cái nào ạ?
Giọng người này có phần suy yếu,
già nua,
mặc dù ta đã gắng hết sức giọng tai lên nghe, nhưng vẫn để lọt mất không ít từ. Lúc này, ta dừng bước lại, trốn phía sau mấy gốc đại thụ cạnh căn nhà, không lại gần hơn nữa. Trong kia dù sao cũng là ba tên kỵ sĩ, mà tình trạng hiện tại của ta lại không quá ổn. Ngay đến hai thần thuật thi triển trên cơ thể cũng mơ hồ có dấu hiệu, lúc được lúc không. Nếu tiếp tục lại gần, khó mà đảm bảo không bị họ phát hiện.
Cải có mắt màu làm ấy.
Giọng nói của gã kỵ sĩ đã manh nhè dấu hiệu của việc cổ nén lửa giận. Tiếng người già nua yếu ớt nọ quả thật khóc không ra nước mắt.
Đại nhân, tôi có vạch mí mắt người chết ra xem bao giờ đâu. Tóc vàng, không, nghiêng về màu nâu, trên dưới 23 tuổi, gương mặt tương đối đẹp trai.
Ta nhíu mày, đoạn miêu tả trên mang lại cho ta một cảm giác bất an mơ hồ. Vì sao vậy kia? Đôi mắt màu lam, mái tóc màu nâu, 23 tuổi. Cùng lứa với ta, còn trẻ như vậy đã phải lìa đời. Ta đoán đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tên Death Knight ấy không cam lòng.
Đã chôn rồi ạ. Mày dám lừa ta ạ.
Sau đó là một tràng âm thanh hỗn loạn giữa tiếng đánh đấm và tiếng rít gào thì thế. Một lát sau, giọng già nua yếu ớt kia càng thêm thều thào.
Hai ngày trước tôi đã bán cho người ta rồi.
Người nào?
Một người đàn ông dẫn theo một bé gái.
Mắt ta lũy lên một tia sáng, quả nhiên đến thần ánh sáng cũng ban phước cho ta. Không ngờ ta đã đoán đúng lần này. Bà tên kỵ sĩ quả thực có liên quan đến Death Knight.
Cái gì mà một người đàn ông dẫn theo một bé gái chứ?
Rõ ràng là xác sống nhỏ dẫn theo xác sống to mà. Nhất định là phiên và xác dọn vệ sinh. Sinh vật bất tử bà ta chuyên môn triệu hồi về để giao việc quét tước nhà cửa.
Gã đàn ông đó trông như thế nào?
Nghe giọng là đủ biết gã kỵ sĩ đang giận dữ vô cùng.
Khè khè, mì hỏi sai rồi, nên hỏi bị gái kia trông như thế nào mới đúng.
Ta hạ hê dẻo cợt gã trong bụng.
Mũ trùm kéo xuống rất thấp, tôi cũng không rõ. Còn lỡ ngu xuẩn này. Giết lão đi, tránh để lão tiết lộ thân phận của chúng ta. Xin các ngài tha mạng.
Giọng già nua yếu ớt nọ thoát trở nên bé nhọn. Mặt ta xe xăm lái. Thần là một Sun Knight, dường như ta không nên khoanh tay đứng nhìn hành vi giết người diệt khẩu này. Thế nhưng căn cứ vào tình trạng hiện giờ của ta, chưa biết chừng xông vào cũng chỉ dẫn tới kết cục bị đối phương tiện tay diệt khẩu luôn. Rốt cuộc có nên cẩu hay không?
Đừng đánh nữa, đừng đánh tiếp nữa.
Trong phòng vọng ra tiếng vang vỉ nghẹn ngáo, song hiển nhiên đã bị đối phương hoàn toàn xem nhẹ, tiếng trần đấm tay đá vẫn liên tục vang lên.
Bọn khốn nạn này, ta đời đã suy nghĩ miên man lâu như thế rồi, mà đám chúng bay vẫn chưa giết chết lão ta, giờ kiếm đâm một nhát là sống, sao phải dở vỏ tay chân ra làm gì?
Chẳng lẽ chúng bay không biết? Nhân vật phản diện mà cứ dây dưa lề mề là thể nào cũng có thành phần chính nghĩa nhảy sổ ra lo chuyện bao đồng hay sao? Nhất là khi thành phần chính nghĩa không thể không ra tay lần này lại là ta. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn, sau khi xác nhận thánh quan hộ thể và đôi cánh thần linh vẫn còn công hiếu, liền lặng lẽ dòng vào trong phòng qua đường cửa sổ. Có hai tên kỵ sĩ đang tày đấm trần đá. Chỉ có một kỵ sĩ lạnh mặt đứng ngoài nhìn. Căn cứ vào lý luận, đại ca thường chỉ động mồm miết không động tay chân, tên ấy ắt hẳn là thủ lĩnh. Ta thấp giọng niệm một câu thần chú mà pháp, tuy ta là một thánh kỵ sĩ, có điều hiển nhiên cũng là một thiên tài tuyệt thế có tiềm chất tế tí, đồng thời còn có tư chất của một ma pháp sư xuất chúng. Nói tóm lại, ta làm gì cũng sẽ có tiền đồ hơn làm kỵ sĩ.
Oa oa.
Thầy của ta thường ngửa cổ lên trời thở dài thường thứ.
Vì sao con chỉ vô tình liếc thấy một ma pháp sư đang thi triển thuật gây tê liệt, sau đó liền có thể bắt chước y chán, không sai một lý.
mà những chiêu kiếm cơ bản ta đã nỗ lực làm mẫu đến vậy, còn nhìn chán chê đến 20 mấy lần vẫn không học được là sao?
Để tránh những phiền toái không tất yếu, ví như bị người ta phê phán là không tập trung vào chuyên môn chính, chỉ hàm thích những thứ viển vông vân vân và vũ vũ, thông thường ta không sử dụng ma pháp trước mặt kẻ khác bao giờ. Bất quá tình huống hiện tại vô cùng đặc biệt, huống chi ta cũng không định để lộ thân phận của mình.
Thuật gây tê liệt.
Ta vừa thi triển thuật gây tê liệt lên người kỵ sĩ cầm đầu nó, vừa phi thân đạp bay cánh cửa sổ, sau đó tung một đạp vào gáy khiến gã không kịp rên tiếng nào đã ngã vật xuống đất. Không phải ta huỳnh hoàng đâu, nhưng tư chất làm thích khách của ta cũng cạo đến thần kỳ luôn.
Không nói nữa, hai tên kỵ sĩ đã giờ kiếm chém tới rồi.
Trong lúc đạp ngã tên kỵ sĩ thủ lĩnh, ta đã tiện tay rút luôn thành kiếm gã đeo bên hông. Dù sao ta cũng muốn che giấu thân phận, đâu thể giờ thành thần kiếm thái dương sáng lập lùi ra tác chiến được. Làm vậy thì chắc chỉ có đám mù mới không trông ra ta là sinh nai thôi. Ta vừa tránh né đòn tấn công của hai kỵ sĩ, vừa thấp giọng niệm một câu thần chú khác. Ta vùng tay trái lên, câu thần chú trơn trượt có thể khiến mặt đất bóng như bồi mỡ lập tức bay ra. Một gã kỵ sĩ trượt chân ngay tại chỗ, ta vội vàng xông lên giáng thêm một đòn, đạp gãy cẳng chân đối phương. Mức độ nguy hiểm của một kỵ sĩ bị gãy gió, quả thực còn thua cả một tể tí. Dù sao bọn họ đều là những khối sắt di động hình người mặc giáp chạy nhảy khắp nơi, cũng chống đỡ bộ giáp nặng trịch vốn cần nửa thần dưới vững vàng. Thế nên một khi chân gãy, thì ngay việc đứng lên thôi cũng đã rất khó khăn rồi.
Là kiếm sĩ mà pháp.
Một gã kỵ sĩ khác hét lên, mặt mày biển sắc.
Kiếm sĩ mà pháp.
Ta trở ngược mắt lên đầy khinh bỉ. Và người đó, ta chỉ là một thánh kỵ sĩ lỡ không cẩn thận học hết sạch ma pháp sợ cấp mà thôi. Chứ đâu phải hạ người hàm hố vừa học ma pháp vừa luyện kiếm thuật đâu. Có điều mới dùng mấy chiêu đơn giản vậy đã hạ gục được mấy tên kỵ sĩ này. Ta nhất thời thấy tràn trề tự tin. Xem ra trình độ của chúng vẫn chưa lên được hàng cao cấp, vậy sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Gã kỵ sĩ nhầm tưởng ta là kiếm sĩ ma pháp trước mặt hiển nhiên rất kiên dè, không dám tiếp cận ta mảy may. Ta cũng có thể lý giải sơ sơ tâm tình của gã, suy cho cùng, tuy kiếm sĩ ma pháp là một loại nghề nghiệp quái dị, đã mạnh là rất mạnh, còn đã yếu thì yếu vô cùng. Nhưng ta vừa xuất hiện đã đạp ngã kẻ mạnh nhất trong cả đám, chớp mắt sau lại xử đẹp tiếp một tên, bởi vậy trong nhận thức của hắn, có lẽ ta chính là loại kiếm sĩ mà pháp thực lực cao cường. Bất chợt cảm nhận được một luồng khí thế cực mạnh bốc lên sau lưng, ta lập tức quay người lại, quả nhiên trông thấy gã kỵ sĩ bị ta đạp ngã đầu tiên đang từ từ đứng dậy, mặt mày đen kịt như bầu trời lúc sắp nổi cơn giông. Mà tệ hơn là thân thể hắn tỏa ra những luồng khí mơ hồ. Đó là đấu khí chỉ có những kỵ sĩ thuộc cấp cao trở lên mới có được.
Hàng vô sĩ đánh lấy sau lưng.
Tên kỵ sĩ giận dữ gầm lên, định rút kiếm ra nhưng lại phát hiện đã bị tà lấy mất, nhất thời cầm tức đến độ mặt mũi đỏ gáy. Thì ra tên này lại chính là kỵ sĩ cấp cao, chẳng trách gã chỉ mặc giáp sắt loại nhỉ, không phải loại nặng như hai tên còn lại. Thứ có tên là đấu khí này, giống như một túi khí vây quanh thân thể, có hiệu quả tốt hơn giáp sắt rất nhiều. Không những có thể cản trở công kích, còn có khả năng giảm sốc mà giáp sắt không có. Quan trọng hơn là nó không có trọng lượng của giáp sắt, thế nên sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ của chủ thể. Có thể nói là món bảo bối đa năng thầu cả tấn công và phòng thủ. Có điều, thứ này không phải ai cũng luyện được ra, chỉ cần nhìn vào việc một khi kỵ sĩ hình thành được đấu khí là có thể để đơn xin thăng cấp thành kỵ sĩ cấp cao ngay là đủ biết mức độ khó khăn rồi. Nhớ năm xưa, vì muốn ta luyện thành đấu khí, thời ta đã phải trải trăm ngàn cày đắng, dùng cạn tất cả các phương pháp có thể nghĩ ra. Bình quân mỗi ngày phát động đấu khí đến 20 mấy lần để giúp ta thể nghiệm phương pháp phát động đấu khí.
cuối cùng ta vẫn không luyện thành. Ngược lại trong lúc dùng ánh mắt ghi hình một tế ti nữ xinh đẹp, đã vô tình học được thần thuật phụ trợ chuyên dụng của tế ti cấp cao, ảnh quan hộ thể, suýt chút nữa khiến thầy ta tức chết. Mãi đến sau khi kế thừa vị trí của thầy ta trở thành sinh nai rồi, trong một nhiệm vụ suýt chút nữa lấy mạng mình, ta mới có thể lĩnh hội được phương pháp phát động đấu khí. Có điều, ta vẫn luôn ưu tiên sử dụng thánh quan hộ thể thầy cho đấu khí, vì thánh quan hộ thể ta chỉ cần buông tay là có thể gọi ra, còn đấu khí thì bình quân phát động 3 lần sẽ 1 lần thất bại. Hơn nữa đấu khí của ta quả thật yếu ớt đến độ có điểm bị ai, trùng bình đấu được 3 chiêu sẽ bị đối phương chiếm cho tàn nát, bởi thế ta thật sự không dám giao mạng nhỏ của mình cho thứ vô tích sự ấy. Ta lẳng lặng ngó trộm đấu khí của gã kỵ sĩ cấp cao kia, dòng khí chảy điều hòa, độ dày vừa phải, xem ra đấu khí của gã không vô dụng như của ta, muốn chém rách tầng đấu khí ấy chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Trần như mở, ta vùng tay tung thần chú, chỉ hiểm thứ gã kỵ sĩ cấp cao kia đang mặc là giáp sắt loại nhé. Trọng lượng trên cơ thể cộng thêm chút trơn trượt dưới sang hiển nhiên không đủ đã khiến gã phải ngã chổng vó lên trời. Ngược lại ma pháp này còn chọc gã giận điên lên, gã gầm lên hung tợn. Tên hèn hạ! Sau đó tiện tay nhấc bổng cái bàn cạnh đó lên, ném thẳng về phía ta. Chắc hẳn gã đang nghĩ ta sẽ nghênh địch chính diện, vùng kiếm bổ đôi cái bàn đầy phong độ. Sau đó cùng hắn tạo nên một cuộc đối đầu giữa kỵ sĩ với kiếm sĩ ma pháp kinh thiên động địa rồi. Có điều, tà né, tặng thêm một thần chú mây mù để tạo ra một màn khói, khiến kẻ địch không nhìn rõ được phạm vi xung quanh. Sau đó ta tấm lấy lão già bị đánh đập tè tua, nhảy ra ngoài qua đường cửa sổ, dốc hết sức bình sinh chạy đến chỗ buộc ba con ngựa, vùng kiếm cắt đứt dây thừng, chọc hai nhát vào mông hai con ngựa, chúng tức thì hỉ lên rồi chạy mất. Ta ôm theo lão già, nhảy lên con ngựa còn lại, dùng sức giật dây cương. Đúng lúc này, một thanh kiếm mang theo sức xỉ gió kinh người bay qua sông cửa nát, lao thẳng về phía ta với khí thế không gì cản nổi. Nếu ta tránh kiếm, ắt sẽ rơi xuống ngựa. Một khi ngã ngửa, chắc chắn sẽ bị gã kỵ sĩ phía sau bắt kịp, lúc ấy tình thế sẽ rất không xong. Bởi vì, tình huống hiện tại của ta là ngay đến thánh quan hộ thể cũng chỉ còn mỏng như tờ giấy, căn bản không đủ khả năng liều chết với đối phương, đặc biệt kỵ đó còn là một kỵ sĩ cấp cao. Chỉ còn cách cắn răng đỡ kiếm mà thôi, thánh quan hộ thể cộng thêm thần thuật ánh sáng, có lẽ cũng đủ chống đỡ. Phập phập, hành kiếm kia phá vỡ lớp bảo vệ của ta như đâm xuyên hai tờ giấy. Ta biến sắc mặt, kịp thời nghiêng người đi, thanh kiếm ấy mới không đâm thẳng vào tim, chỉ sát ngang vai phải, tức thì máu phun xối xả. Thật may mắn làm sao, thanh kiếm không khiến ngựa bị thương, bởi vậy chú ngựa vẫn gắng sức tiến về phía trước, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa ta và gã kỵ sĩ kia. Ta vừa sử dụng thần chú chữa lành khép miệng vết thương vừa suy nghĩ, gã kỵ sĩ rất mạnh, dù ta có ở trạng thái bình thường, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi thế. Chiêu đầu tiên chẳng qua vừa khéo tấn công lúc đối phương không chú ý, lại phối hợp thêm mà pháp nên mới có thể hạ gục gã dễ dàng đến vậy. Một kỵ sĩ mạnh như thế, cộng thêm cứ luôn mồm mắng ta hèn hạ, vô sĩ ban nãy, chỉ sợ gã chẳng phải hạng kỵ sĩ tầm thường, chưa biết chừng còn có danh hiệu quý tộc cũng nên. Thể mới chú trọng cái phẩm chất tốt đẹp mang tên quang minh chính đại kia đến vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một kỵ sĩ chú trọng quang minh chính đại lại tới pháp trường vứt xác, nghĩ thế nào cũng thấy rất có vấn đề. Trừ phi đây là mệnh lệnh do người chủ gã phục vụ đưa ra, vậy phải suy nghĩ theo hướng khác. Ui! Đột nhiên thấy choáng váng cả người, tè gắng sức lắc đầu mấy cái, cúi xuống nhìn thì thấy miệng vết thương trên bả vai mới được xử lý cẩn thận ban nãy để lại rỉ máu tươi. Cũng phải, ngồi trên lưng một con ngựa đang phi nước đái, sóc nảy trồng trành thế này,
thì dù miệng vết thương có đóng vảy rồi cũng lập tức rách rè thôi. Ta phải mau chóng quay về thần điện mới mong chữa trị vết thương cho tử tế được. Ta dứt khoát xé một dải vải từ cái áo choàng, buộc que loa hai vòng quanh bẻ vai, sau đó dốc hết sức cưỡi ngựa quay về thành. Lúc ngựa sắp về tới cổng thành, ta tiện tay quăng lão già xuống ngựa, tặng thêm một thần chú chữa thương cho lão, trầm giọng dặn dò:
muốn sống thì rời khỏi nơi này nhanh một chút, đi được bao xa thì đi, nghe rõ chưa?
Hiển nhiên sau khi nhận được thần chú chữa thương của ta, lão già đã khuỵu lên nhiều lắm. Lão hoảng sợ gật đầu, sau đó khập khè khập khiễng bỏ đi. Ta cũng nhảy xuống ngựa, con ngựa này là vật sở hữu của gã kỵ sĩ kia, ta nào dám cưỡi nó về tận thần điển. Chẳng may sau này bị điều tra ra thì khó tránh phiền phức lớn. Huống chi hiện tại chỗ bẻ vai ta đang bị máu thấm ướt một mảng lớn, ngồi trên ngựa quá mức gây chú ý, chỉ sợ sẽ bị đội cảnh vệ, thậm chí là chính thánh kỵ sĩ nhà mình hỏi thăm. Ta lấy tay kia miệng vết thương trên vai, tu tu lề bước vào thành. Binh sĩ gác cổng thành cau mày nhìn ta mấy lượt, nhưng cuối cùng cũng không cản ta lại. Phỏng chừng họ cũng đã nhiều lần bắt gặp những nhà thám hiểm cá ngựa xác sờ nhếch nhác. Thêm nữa trong thành còn có đội cảnh vệ và thánh kỵ sĩ đảm bảo trị án, những kẻ dám làm loạn ngay giữa thủ đô ác hẳn không nhiều. Và lúc nay quả thực đã mất quá nhiều máu, không thể không khôi phục cùng cách đi rùa bò của mình. Tuy rằng không có hành động gì gây chú ý, ta vẫn bị một đội cảnh vệ theo sát, có lẽ là do chiếc áo choàng bị máu nhuộm gần ướt nửa thân trên quả thực quá đáng sợ. Bọn họ lo ta đột nhiên nổi điên làm loạn, hoặc sẽ có khả năng hơn là ngã gục bên đường, lằn đùng rè chết. Mặt thấy mấy viên kỵ sĩ của đội cảnh vệ càng ngày càng áp sát, ta hạ quyết tâm tạt vào bên đường, nơi ấy đang có ba thánh kỵ sĩ của điện thánh đang đứng tán gẫu. Ta lại gần ba người nó, sau đó vươn tay hướng về phía thánh kỵ sĩ đang đứng quay lưng lại với ta. Rất hiển nhiên, hành động này khiến đội cảnh vệ và hai vị thánh kỵ sĩ còn lại lúc này đã phát hiện ra ta, căng thẳng cực độ. Hai người kia đồng loạt kéo thánh kỵ sĩ kia ra khỏi tầm với của ta ngay lập tức. Ta vốn dĩ chỉ định vỗ vai của đối phương, song rõ ràng hiện tại đã không vỗ tới nữa.
Nguyện thần ánh sáng chúc phúc cho mọi người, những người anh em của ta.
Ta cao giọng nói, thế nhưng dứt lời rồi mới phát hiện ra, thanh âm của ta hoàn toàn không vang dội như ta tưởng, ngược lại có vẻ suy yếu dị thường.
Ngài là ai?
Mấy thánh kỵ sĩ nghi hoặc nhìn ta, sau khi phát hiện vết máu tươi trên người ta, họ không khỏi cau mày lại. Ta hơi hé mũ trùm ra, cho bọn họ nhìn thấy gương mặt mình, sau đó cười hỏi,
có nhận ra ta không?
Và viên thánh kỵ sĩ vừa trông thấy mặt ta liền trợn tròn hai mắt. Người trẻ tuổi nhất trong số đó thì lắp bắp kêu lên,
Ngài là sinh.
Shhh. Ta dựng ngón trỏ trước môi, còn chớp mắt một cái đầy hài hước, khỏe môi không quên treo lên nụ cười mỉm thông giống.
Mẹ nói chứ, mặc dù trên thực tế ta rất muốn ngất đi cho xong chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn phải nỗ lực giữ gìn hình tượng sinh nai của mình.
Sợ phút này đấy, sắc mặt của bà viên thánh kỵ sĩ biến hóa rất nhanh. Đầu tiên họ phát hiện ra ta là Sun Knight nên định làm lễ chào, xong lại ý thức được hình như ta không muốn để lộ thân phận, thế là không dám làm gì. Kể đó ánh mắt bọn họ lại tập trung vào cơ thể ta. Sau khi thấy người ta bê bết máu bèn vô cùng kinh hãi. Cuối cùng không biết bọn họ nghĩ đến cái gì, tức thì mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
Thú vị thật. Ta cần hộ tống, không biết mọi người có bằng lòng bỏ chút thời gian đưa ta về điện thánh không?
Cùng cách nói chuyện của ta lúc này đã giãn được hơn ngày thường rất nhiều. Cái gì mà dưới sự soi giỏi của thần ánh sáng, cái gì mà tình nghĩa như thể anh em giữa các thánh kỵ sĩ với nhau, vân vân và vũ vũ. Mấy lời vô dụng đó đều bị ta cắt bỏ thẳng thừng. Giờ ta chỉ muốn về điện thánh lên giường đi ngủ mà thôi.
Ngoài ra, hình như đội cảnh vệ đã nảy sinh hiểu lầm gì đó với ta. Vì mọi người giúp ta giải thích với họ một phen.
nhưng xin đừng để lộ thân phận thật sự của ta.
Bà thánh kỵ sĩ gật đầu, thái độ vừa sợ hãi vừa dè dặt. Một thánh kỵ sĩ đi giải thích với đội cảnh vệ, tuy không biết đối phương đã bịa ra những gì, nhưng cuối cùng mấy kỵ sĩ của đội cảnh vệ chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Thánh kỵ sĩ trẻ tuổi nhất đứng trước mặt ta thì hỏi bằng giọng có đôi chút khẩn trương.
Ngài có cần chữa trị vết thương trước không ạ? Tôi có biết một chút về thần chú chữa thương. À,
đối phương mới nói được nửa chừng đã im bặt, dường như nhớ ra điều gì đó. Ta cười xòa bảo,
vậy xin làm phiền cậu.
Ta vừa dứt lời này, bà thánh kỵ sĩ kia đã đồng loạt nhìn ta bằng vẻ mặt không tài nào tin nổi. Ta có thể hiểu được đại khái nguyên nhân khiến họ kinh ngạc như vậy. Dù sao ta cũng là một sinh nai nổi danh vì khả năng sử dụng thần thuật giỏi giang, nay lại còn người khác giúp mình thi triển thần chú chữa thương, quả thật quá mức lạ lùng. Song bà thánh kỵ sĩ kia cũng biết bản thân không nên nhiều lời, chỉ có cậu thánh kỵ sĩ trẻ tuổi ban nãy dùng kỹ năng chữa trị không mấy thuần thục của mình xử lý vết thương cho ta, sau đó ba người liền hộ tống ta về thần điển. Cọ đến bà thánh kỵ sĩ đưa đứa, chẳng bao lâu sau ta đã về tới thần điển. Sau khi nói lời cảm ơn với ba người họ, ta tự mình đạp bước lên cầu thang điện thánh.
Xin, ngài không sao chứ ạ?
Thánh kỵ sĩ trẻ tuổi nhất gọi với theo ta, giọng vương chút lo âu. Thần thể ta khỉ lão đảo, nhanh đến độ cơ hồ không thể phát hiện ra, sau đó ta quay đầu lại, trừng ra nụ cười sáng lạng nhất của mình.
Không sao, xin chớ bận tâm.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, nghe ta nói thế xong ba người họ ra vẻ kinh hãi lắm, sau đó biểu cảm trở nên lo âu gấp bội. Tới cửa điện thánh, ta kéo mũ trùm xuống, thánh kỵ sĩ canh gác bên ngoài lập tức hành lễ với ta, ta thuận lợi tiến vào trong, sau đó nhắm thẳng về phía phòng ta mà rảo bước. Sắp đến rồi, giường của ta ơi!
Xin!
Nghe thấy tiếng người gọi đích danh mình, ta không thể không dừng chân lại, còn chưa kịp quay đầu đã bị đối phương kéo đi, mà ta hiện tại đã kiệt quệ đến mức thốt không nên lời, chỉ đành phó mặc.
Cậu đã làm gì thế này? Trên người nhiều máu như thế, là của kẻ thù à? Có phải cậu đã đánh cho chúng rơi răng đầy đất rồi không? Ha ha!
Đối phương có một mái tóc rực hồng như lửa, giọng nói sang sảng cùng thân hình cao lớn. Cùng cách nói chuyện cũng rất trực tiếp, sức lực càng khủy đến kinh người, cả người ta thiếu điều bị cậu ấy lôi đi chỉ bằng một cánh tay. Người này chính là Blaze Knight, trong 12 thánh kỵ sĩ, hừng hực như lửa đó, thẳng thừng mà nóng nảy. Cậu ấy cùng ta, Tempest và Leaf, đều là thánh kỵ sĩ trưởng thuộc tổ tốt bụng ôn hòa. Làm ơn hãy để tớ đi, Blaze. Ta muốn khóc quẻ đi, ta sắp ngất mất rồi.
Đúng rồi, quên không nói tới tìm cậu làm gì.
Blaze chẳng buồn quay lại nhìn ta một cái, chỉ cổ sống cố chết kéo ta về phía trước. Ta trông thấy những thánh kỵ sĩ đi ngang qua vừa liếc mắt nhìn ta đã kinh hãi đến độ tuột tay khiến văn kiện, cốc chén, thậm chí là bảo kiếm đồng loạt nện mình xuống sàn nhà. Ta đoán sắc mặt ta bây giờ chắc hẳn phải vô cùng đáng sợ, là suy nhược đến đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục thế này, hình tượng sinh nai của ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại triệt để. Ta viết cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, kéo cái mũ trùm lên.
Frost gục rồi, kiếm của tên Death Knight ngày hôm đó có chút cổ quái. Bọn họ nói hình như là cái kiếm tử gì gì đó, đâm trúng người nào sẽ khiến luồng khí chết chóc xâm nhập cơ thể. Ngày đến lão giáo hoàng già cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế nó thôi. Bọn họ bảo chỉ có cậu mới có biện pháp hóa giải cái khí gì gì đó.
Luồng khí chết chóc, hiện chi, chẳng trách con người có sức mạnh hồi phục siêu cấp mạnh mẽ như ta lại thành ra yếu rớt thế này. Chỉ sợ thanh kiếm đó có lai lịch không hề đơn giản. Càng bất hạnh hơn là nó lại nằm trong tay một Death Knight, mà điều bất hạnh dữ dội hơn cả cái bất hạnh trên là ta bị nghi ngờ là tên đầu sọ chế tạo ra gã Death Knight nó, thế nên bị ép lãnh trách nhiệm điều tra ra trần tướng.
lại kéo ta đến dãy phòng ở của tổ tàng nhẫn lạnh lùng, giờ chân đạp tung cửa phòng Frost ra, sau đó hét ầm lên.
Tôi tìm được sinh rồi đấy, giờ phải làm gì mới cấu được cái thằng lạnh tanh lạnh ngắt kia?
Tình huống trong phòng không đến nỗi nghiêm trọng như ta tưởng. Frost Knight tuy phải nằm trên giường, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, tay cầm một quyển sách đọc hết sức thảnh thơi. Mà vài vị tế ti cấp cao thì đang đứng tẩm tẩm một bên thương lượng xem phải chữa trị thế nào. Josh cũng ngồi phê chủ văn kiện ngay cạnh giường Frost. Cậu ấy dù có tới chăm sóc cho Frost đi chăng nữa cũng không đợi nào quên giải quyết việc công. Các tế ti cấp cao gần đó tỏ thái độ vui mừng lắm.
Chỉ cần nhỏ dòng máu được thần ánh sáng chúc phúc trường kỳ của Sinai lên miệng vết thương của kỵ sĩ trưởng Frost, phối hợp thêm phép thuật tinh lọc của chúng tôi là có thể trục xuất hoàn toàn luồng khí chết chóc. Tiếp đó để kỵ sĩ trưởng Frost nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ không có vấn đề gì nữa. Vậy các người có thể để ta tĩnh dưỡng vài ngày trước không? Ta nhìn sao cũng thấy tình trạng của mình nghiêm trọng hơn Frost rất nhiều rồi đó.
Úi da! Cảnh tay ta đột nhiên đầu nhói, máu tuôn ào ạt như suối phun vậy.
Thế thì đơn giản. Dù sao sinh của chúng ta sống dài như gián, đánh hoài có chết đâu, chảy một hai ba xô máu chỉ là chuyện vặt.
Blaze dùng một tay giữ chặt vai ta, một tay giơ tay của ta lên, vùng què vẫy lại trên đầu Frost. Bạn đến độ người cậu ta dính đầy máu ta, biểu cảm trên gương mặt càng trở nên lạnh lẽo. Mấy vị tế tì thấy vậy cũng mau chóng tiến lên thi triển thuật pháp tinh lọc. Chỉ là mấy pháp thuật này đều dồn cả cho Frost nằm trên giường.
Này này, có phải mọi người đã quên bắn rằng ta cũng nằm trong số những đối tượng bị chém ngày hôm qua rồi không? Hơn nữa vết thương của ta còn sâu hơn Frost cả tỷ lần. Chìa cho ta chút pháp thuật tình lọc xem nào.
Ta mắt mở trừng trừng nhìn mấy pháp thuật tình lọc kia, tóc không rè nước mắt, tùy miệng muốn hồ lên đấy. Xong chị thấy mấy tiếng u ớ khản đặt thoát khỏi yết hầu.
Kỵ sĩ trưởng sinh, anh...
Josh hình như đã phát hiện ra tình trạng bất thường của ta, bèn ngẩng phắt đầu lên, nhưng sau đó lại tỏ ra do dữ, không tiếp tục nói chuyện nữa. Ta có thể lý giải được sự do dữ của Josh, dù sao thân phận của hai chúng ta là Josh Knight và Sun Knight, hai con người tuyệt đối không thể chung sống hòa bình. Nội tình thực tế như thế nào không quan trọng. Song trước mặt mấy vị tế ti và Blaze, việc cậu ấy chủ động quan tâm tới ta chỉ y rất không thỏa đáng. Huống chi, trong quá khứ ta từng chứng minh rất nhiều lần khả năng hồi phục mãnh liệt như loài gián của mình, phỏng chừng sẽ chẳng có ai tin ta sẽ chết thật. Trong khi các tế ti thi triển pháp thuật thành lọc cho Frost, ý thức của ta dần trở nên mơ hồ. Làm ơn đi, ai cũng được, làm ơn phát hiện ra chuyện ta sắp sửa lên đường đi gặp thần ánh sáng tới nơi rồi đi. Trong thời khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, khỏe mắt ta dường như liếc thấy Josh, giật phăng cánh tay Blaze ra, ôm ta vào lòng, kéo mũ trùm của ta xuống. Câu ấy vừa trông thấy mặt ta đã hít sâu một hơi đầy kinh sợ, sau đó quay đầu gầm lên với các tế tí. Có điều cụ thể cậu ta gầm cái gì thì ta không nghe thấy. Ôi ôi, đến Frost cũng bật dậy khỏi giường. Gương mặt của khối băng hình người đó lại xuất hiện vẻ kinh hoàng, thật không thể tin được. Ngược lại kẻ lúc nào cũng trưng thái độ khoa trương lên mặt là Blaze thì lại ngây ra như phỏng vậy. Ta mặc kệ, dù sao tiếp sau đây là sống hay là chết, mọi sự ra sao cũng chẳng can hệ gì đến ta. Hiện tại ta chỉ muốn ngủ, nhắm hai mắt lại. Ôi cháu, thoải mái quá, chúc mọi người ngủ ngon nha.